thiền hành. Ý về muôn dạng nẻo, thiền lộ tâm an nhiên. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Mỗi ngày ta đi rất nhiều, nhưng thường thì ta chạy nhiều hơn đi. Những bước chân vội vã của ta đã in lên mặt đất dấu ấn của lo âu, buồn phiền, tuyệt vọng. Nếu ta có khả năng bước được một bước chân an lạc, thì ta cũng có thể bước được hai bước, ba bước, bốn bước, năm bước cho an lạc, hạnh phúc của nhân loại và trái đất. Thiền hành là đi để mà đi. Đi mà không cần tới, đó cũng là một sự thực tập. Tiếng Sanskrit có từ Apranihita là vô nguyện hay vô tác, nghĩa là không đặt bất cứ một mục tiêu nào phía trước để chạy theo cả. Khi thực tập thiền hành, chúng ta cũng đi trong tinh thần đó. Chúng ta chỉ đi thôi, không có một mục đích đặc biệt nào hay không cần mục đích đến nào. Chúng ta đi không phải để đến, chúng ta đi để mà đi. Tâm của chúng ta hay có khuynh hướng nhảy từ chuyện này sang chuyện khác, như một con khỉ chuyền cành không bao giờ ngừng nghỉ. Tư duy của chúng ta có hàng triệu lối mòn, và chúng luôn kéo chúng ta đi vào thế giới của thất niệm, lãng quên. Nếu chúng ta có khả năng chuyển hóa những lối đi của mình thành những con đường thiền hành, thì mỗi bước chân của ta sẽ đi trong tỉnh thức, hơi thở của ta sẽ hài hòa với bước chân, tâm ta sẽ tự nhiên lắng dịu và khỏe nhẹ hơn. Mỗi bước chân ta đi sẽ làm tăng trưởng niềm hỷ lạc và tạo nên một nguồn năng lượng tĩnh lặng chảy tràn khắp thân tâm. Bất cứ đi đâu, chúng ta cũng có thể thực tập thiền hành. Từ bãi đậu xe vào văn phòng hay từ nhà bếp lên phòng khách, đi đâu chúng ta cũng dành đủ thời gian để thực tập thiền hành. Thay vì 3 phút, chúng ta dành 8 phút hay 10 phút. Mỗi lần đi xa, tôi luôn đến phi trường sớm hơn quy định 1 giờ đồng hồ để có thời gian thông thả. Ở đó, tôi có thể đi thiền hành rất thảnh thơi. Nhiều người hay muốn giữ tôi lại cho đến phút cuối, nhưng tôi thường từ chối. Tôi nói với họ là tôi cần thời gian. Thiền hành cũng giống như ăn cơm vậy. Mỗi bước chân ta đi đều có khả năng nuôi dưỡng thân tâm ta. Nếu chúng ta đi bằng những bước chân bực bội ưa phiền, thì thức ăn đó không lành mạnh. Thức ăn thiền hành phải có chất lượng cao hơn. Chúng ta hãy đi chậm lại và thưởng thức bữa tiệc an lành của chúng ta. A.G. Musty nói rằng: không có con đường dẫn đến an lạc, an lạc chính là con đường. Đi trong chánh niệm mang đến cho ta bình an và làm cho cuộc sống của ta trở nên thật hơn. Tại sao ta phải vội vã? Đích đến cuối cùng của ta cũng chỉ là cái nghĩa trang thôi. Tại sao ta không đi về hướng sự sống, tận hưởng niềm an lạc trong từng phút giây bằng mỗi bước chân của mình? Ta không cần phải tranh đấu, hãy đi cho nhẹ nhàng và thảnh thơi, tận hưởng từng bước chân mà ta đang bước. Mỗi bước chân sẽ mang ta trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Đó là ngôi nhà đích thực của chúng ta, bởi vì sự sống chỉ thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, ngay tại đây. Chúng ta đã tới rồi. Đất là mẹ của chúng ta. Nếu rời xa đất mẹ, chúng ta sẽ bệnh hoạn. Do đó, mỗi bước chân đi trong chánh niệm sẽ giúp ta trở về tiếp xúc với đất mẹ, để chúng ta được khỏe mạnh trở lại. Đất mẹ đã bị chúng ta làm tổn hại quá nhiều. Vì vậy, giờ đây là lúc chúng ta xoa dịu đất mẹ bằng những bước chân nhẹ nhàng và an lạc của chúng ta, để đất mẹ có cơ hội được trị liệu. Một số người trong chúng ta không thể đi được, nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta thực tập. Nếu ta là một trong số đó, ta hãy chọn cho mình một người đang đi thiền hành, rồi quan sát người ấy và trở thành một với người ấy. Chúng ta nhìn và theo dõi bước chân của người ấy trong chánh niệm. Như vậy, chúng ta cũng bước được những bước chân an lạc và thanh bình cùng với người bạn đồng hành của ta, cho dù ta không đi được. Chúng ta phải luôn nhớ rằng mình đang có một đôi chân lành lặn, khỏe mạnh, và chúng ta phải biết ơn vì điều đó. Chúng ta đi cho chính mình và đi cho những ai không thể đi được. Chúng ta đi cho tất cả mọi người, mọi loài, từ trong quá khứ cho tới hiện tại và cả trong tương lai. Thực tập. Khi mới bắt đầu thực tập thiền hành, có thể chúng ta thấy mình đi như một đứa trẻ đang chập chững bước những bước đầu tiên, khập khiễng, không vững vàng. Hãy theo dõi hơi thở và an trú trong chánh niệm với những bước chân của mình, ta sẽ sớm lấy lại được thăng bằng. Hãy quán tưởng đến một con hổ đang đi rất ung dung, tĩnh tại. Chúng ta sẽ thấy những bước chân của ta cũng trở nên oai vệ như nó. Chúng ta có thể bắt đầu thiền hành vào buổi sáng và để cho không khí trong lành của buổi sớm đi vào ta. Những thao tác của ta sẽ trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng. Tâm ý ta sẽ trở nên tỉnh táo, bén nhạy. Và suốt ngày, những hoạt động của ta sẽ có sự tỉnh thức cao hơn. Nếu phải là một quyết định, thì sau buổi thiền hành, chúng ta sẽ sáng suốt, định tĩnh hơn. Ta sẽ có nhiều tuệ giác và từ bi hơn. Nếu mỗi bước chân ta đi trong an lạc, thì tất cả mọi người, mọi loài, dù gần hay xa, cũng đều hưởng được lợi lạc ấy. Khi đi, hãy đưa sự chú tâm vào mỗi bước chân của mình. Đi cho thong thả, đừng hấp tấp vội vàng. Mỗi bước chân sẽ mang chúng ta về những giây phút đẹp nhất của cuộc sống. Trong khi đi thiền hành, chúng ta hãy tập ý thức về số bước chân tương ứng với mỗi hơi thở. Bao nhiêu bước chân khi thở vào và bao nhiêu bước chân khi thở ra. Khi đi thiền hành, chúng ta đo hơi thở bằng bước chân mà không phải là đo bước chân bằng hơi thở. Khi thở vào, chúng ta bước 2 hoặc 3 bước tùy vào khả năng mà phổi ta cho phép. Nếu phổi ta muốn 2 bước trong khi ta thở vào, hãy bước đúng 2 bước. Nếu ta cảm thấy 3 bước thì tốt hơn, hãy bước 3 bước. Khi thở ra cũng vậy, hãy lắng nghe 2 lá phổi của ta để biết xem phổi ta cần bao nhiêu bước trong khi thở ra. Thông thường, hơi thở vào ngắn hơn hơi thở ra. Vì vậy, ta có thể bắt đầu 2 bước cho hơi thở vào và 3 bước cho hơi thở ra. 2-3-2-3-2-3 hoặc 3-4-3-4-3-4. Tiếp tục thực tập như thế, hơi thở của ta sẽ trở nên chậm hơn và thư thái hơn một cách tự nhiên. Nếu thấy cần thêm 1 bước trong khi thở vào thì hãy bước thêm 1 bước nữa. Khi thấy muốn thêm 1 bước trong khi thở ra thì hãy cho phép mình bước thêm 1 bước. Mỗi bước chân hãy là một niềm vui. Đừng cố gắng điều khiển hơi thở, hãy cho phép phổi của ta có đủ thời gian và không khí như nó cần. Đơn giản là ghi nhận ta cần bao nhiêu bước để hít không khí vào đầy 2 lá phổi của ta và bao nhiêu bước để đẩy hết không khí trong phổi ra. Phép đếm hơi thở là sợi dây nối kết giữa hơi thở và bước chân. Khi lên dốc hay xuống dốc, số bước chân cho mỗi hơi thở có thể thay đổi. Hãy cho buồng phổi của ta đúng số lượng bước chân mà nó cần. Luôn theo dõi và quan sát nhu cầu của buồng phổi một cách sát sao. Đừng quên thực tập mỉm cười. Một nụ cười buông thư sẽ đem lại sự tĩnh lặng, niềm vui thích cho những bước chân và hơi thở của ta, giúp ta duy trì sự chú tâm. Sau khi thực tập khoảng 1 giờ hoặc 1 giờ, ta sẽ thấy hơi thở, bước chân, việc đếm hơi thở và nụ cười buông thư của ta trở thành một với nhau một cách dễ dàng. Sau một thời gian thực tập, ta sẽ thấy hơi thở vào và hơi thở ra của ta dài gần bằng nhau hơn. Phổi ta trở nên khỏe mạnh hơn và máu huyết ta lưu thông tốt hơn. Cách thở của ta sẽ được chuyển hóa. ta có thể thực tập thiền hành bằng cách đếm hơi thở hoặc sử dụng những câu thiền ngữ. Ví dụ, nếu nhịp điệu hơi thở của ta là 3-3, thì ta có thể nói thầm hoa sen nở, hoặc hành tinh xanh. Nếu nhịp điệu của hơi thở ta là 2-3, ta có thể nói hoa sen nở. Nếu 5 bước thở vào và 5 bước thở ra, ta có thể nói đi trên hành tinh xanh, đi trên hành tinh xanh. Hoặc đi trên hành tinh xanh, tôi đi trên hành tinh xanh cho nhịp 5-6. Mỗi chữ cho một bước chân. Chúng ta không chỉ lặp lại những câu chữ đó, mà chúng ta thực sự thấy được những đóa hoa đang nở dưới chân chúng ta. Chúng ta thực sự trở thành một với hành tinh xanh. Chúng ta cũng có thể dùng tuệ giác của chính mình để sáng tạo ra những bài thực tập cho riêng mình. Đây là một số câu mà tôi đã viết. An lạc từng bước chân, mặt trời là trái tim của tôi. Từng đóa hoa mỉm cười là dòng sông xanh mát ra biển khơi, cùng gió ca lời chim. Đường dài em bước như dạo chơi. Chúng ta nên đưa thiền hành vào trong đời sống hàng ngày của mình. Điều này không tốn kém nhiều thời gian hay đòi hỏi chúng ta phải đi đâu khác. Hãy chọn cho mình một nơi nào đó như cầu thang, đường lái xe hoặc khoảng cách từ cái cây này đến cây khác để thực tập thiền hành mỗi ngày. Tất cả mọi con đường đều có thể trở thành con đường thiền hành. Thức dậy. Chúng ta có thể bắt đầu ngày mới của chúng ta bằng một nụ cười hạnh phúc, bắt đầu một ngày mới bằng nguyện hạnh của mình, dành trọn con người mình cho con đường hiểu biết và thương yêu. Chúng ta ý thức rằng hôm nay là một ngày mới rất tươi đẹp và chúng ta có 24 giờ quý giá để sống. Thực tập. Khi thức dậy vào buổi sáng, mở mắt ra, ta có thể đọc bài thơ ngắn này, gọi là thi kệ. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Dòng cuối của bài thi kệ được trích ra từ kinh Pháp Hoa. Từ nhãn thị chúng sanh. Người nhìn cuộc đời bằng mắt thương là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát đang lắng nghe những tiếng kêu khóc của thế gian. Tình thương không thể có được nếu không có sự hiểu biết cảm thông. Để hiểu được người khác, chúng ta phải biết về họ và đi vào trong da thịt của họ. Có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp xử với họ bằng lòng thương yêu. Suối nguồn của tình thương chính là tâm tràn đầy tỉnh thức của chúng ta. Sau khi thức dậy, chúng ta có thể vén màn cửa và nhìn ra ngoài trời. Hay có thể mở cửa sổ và cảm nhận những làn không khí mát lạnh của buổi sáng với những hạt sương còn đọng trên cỏ. Khi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, ta thấy được cuộc sống thật mầu nhiệm. Ngay lúc đó, ta phát một lời nguyện là sẽ sống tỉnh thức suốt ngày này. Nguyện chế tác niềm vui, bình an, tự do và hòa hợp. Sống được như vậy, tâm ta sẽ trở nên trong suốt và sáng tỏ như mặt hồ tĩnh lặng. Hãy cố gắng ngồi dậy sau khi theo dõi 3 hơi thở sâu để đưa ta trở về với chánh niệm. Đừng nằm nướng, ta có thể ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa bóp thân hình từ đầu xuống cổ, vai và hai cánh tay để máu huyết được lưu thông. Ta có thể làm vài động tác co duỗi để buông thư các cơ bắp và các khớp xương, làm cho cơ thể tỉnh táo. Uống một ly nước ấm cũng giúp cho các cơ quan nội tạng của ta hoạt động tốt để khởi đầu cho một buổi sáng tốt lành. Chúng ta có thể tắm rửa hoặc làm những gì cần thiết trước khi đi làm, đi học hoặc đi đến thiền đường. Hãy cho mình đủ thời gian để không phải vội vã hợp tập. Nếu trời còn tối, hãy tận hưởng bầu không khí tĩnh mặc yên lắng với những ngôi sao lấp lánh như đang chào đón mình. Hãy hít thở thật sâu và tận hưởng không khí mát lạnh của buổi sớm. Trong khi đi thông thả ra xe, đến trường học, đến sở làm hoặc ra thiền đường, hãy để cho buổi sáng thấm vào, tràn ngập con người mình và đánh thức thân tâm bằng niềm vui của ngày mới. Còn cách nào tốt hơn để bắt đầu ngày mới bằng nụ cười? Nụ cười của ta sẽ xác định sự thức tỉnh và quyết tâm sống trong an lạc của ta. Có bao nhiêu ngày ta đã để trôi qua trong quên lãng? Ta đang làm gì với cuộc đời mình? Hãy nhìn cho kỹ và mỉm cười. Một nụ cười chân thật sẽ bắt nguồn từ một trái tim tỉnh thức. Khi thức dậy, làm sao ta nhớ để mỉm cười? Ta có thể treo một cái gì đó lên cửa sổ hoặc trên trần nhà, ngay đầu giường để nhắc nhở ta. Như một cành cây, một chiếc lá, một bức tranh hoặc một câu gì đó gây cảm hứng cho ta. Khi quen với việc thực tập mỉm cười thì có thể chúng ta không cần sự nhắc nhở này nữa. Chúng ta sẽ mỉm cười ngay khi nghe tiếng chim hót hoặc khi nhìn thấy ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Điều này sẽ giúp chúng ta bước vào một ngày mới nhẹ nhàng hơn, có nhiều cảm thông và hiểu biết hơn.
Nghe chuông. Thỉnh thoảng, chúng ta cần một âm thanh nào đó để nhắc nhở chúng ta trở về với hơi thở ý thức. Chúng ta gọi âm thanh đó là tiếng chuông chánh niệm. Ở làng Mai và những trung tâm khác thuộc truyền thống làng Mai, bất cứ khi nào nghe chuông đồng hồ, chuông điện thoại hay chuông sinh hoạt, chúng ta đều dừng lại. Đó là những tiếng chuông chánh niệm. Khi nghe chuông, chúng ta dừng lại mọi nói năng, hoạt động và suy nghĩ. Chúng ta buông thư toàn thân và ý thức về hơi thở của mình. Làm một cách tự nhiên với niềm vui thích mà không phải là một hình thức cứng nhắc. Dừng lại thở, lấy lại năng lượng định tĩnh và bình an là chúng ta có tự do. Và khi đó, những công việc mà chúng ta đang làm trở nên thú vị hơn. Những người bạn trước mặt chúng ta trở nên thực hơn. Đôi khi, thân chúng ta ở đây mà tâm chúng ta thì lại đang ở một nơi nào khác. Vì vậy, chúng ta không thực sự có mặt trong ngôi nhà đích thực của mình. Tiếng chuông có thể giúp ta đưa tâm trở về với thân. Đó là phương pháp thực tập trong tu viện. Tiếng chuông có thể giúp ta trở về với chính mình, trở về với giây phút hiện tại. Tiếng chuông được xem như một người bạn, một vị Bồ Tát giúp ta thức tỉnh. Ở nhà, chúng ta cũng có thể sử dụng tiếng chuông điện thoại, chuông nhà thờ, tiếng khóc của trẻ thơ, hay ngay cả tiếng còi báo động, tiếng xe cấp cứu để làm tiếng chuông chánh niệm cho mình. Chỉ cần ba hơi thở có ý thức là ta đã có thể buông bỏ được những căng thẳng trên thân tâm và trở về với trạng thái tươi mát, trong lành của ta. Ở Việt Nam, tôi thường được nghe tiếng chuông chùa, nhưng khi qua Tây Phương thì tiếng chuông chùa không còn nữa, chỉ có tiếng chuông nhà thờ. Một hôm, đang đi thiền hành trên một quảng trường ở Tiệp Khắc, bỗng nhiên tôi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ. Lúc đó, tôi đã ở châu Âu được vài năm. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc được với linh hồn Âu Châu xưa cổ một cách sâu sắc. Kể từ đó, mỗi khi nghe chuông nhà thờ, bất kể là ở đâu, Thụy Sĩ, Pháp hay Nga, tôi đều tiếp xúc sâu sắc với linh hồn châu Âu. Đối với những người không thực tập thì tiếng chuông không có ý nghĩa gì mấy. Nhưng nếu chúng ta có thực tập thì tiếng chuông mang lại một ý nghĩa tâm linh rất thâm sâu, có khả năng đánh thức những điều màu nhiệm nhất trong ta. Trong truyền thống làng Mai, chúng ta không nói đánh chuông mà nói là thỉnh chuông. Người thỉnh chuông được gọi là duy na, tức tri chung, và cái dùi gỗ để thỉnh chuông là dùi thỉnh. Có nhiều loại chuông khác nhau. Chuông đại hồng, mỗi khi được thỉnh lên thì cả làng đều nghe. Chuông báo chúng, tức báo hiệu thời khóa sinh hoạt của tu viện, mỗi khi thỉnh lên thì khắp tu viện đều nghe được. Chuồng gia trì trong thiền đường được thỉnh lên trong các buổi pháp thoại, làm mới, ngồi thiền, tụng kinh. Kế đó là chuông nhỏ, tức mini bell, đựng vừa vặn trong một cái túi mà chúng ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Tất cả đều giúp chúng ta thực tập trở về theo dõi hơi thở. Chúng ta phải thực tập để thỉnh chuông cho được. Điều này rất quan trọng. Nếu ta có vững chãi, thảnh thơi, có tỉnh thức, chánh niệm, thì tiếng chuông ta thỉnh lên có công năng giúp người khác tiếp xúc được với những gì thâm sâu nhất trong họ. Thực tập. Khi làm tri chung và muốn thỉnh lên một tiếng chuông, điều đầu tiên ta cần làm là xá chuông. Chuông là người bạn giúp ta đưa tâm trở về với thân. Khi thân tâm hợp nhất thì tự nhiên ta có mặt trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể sống đời sống của chúng ta một cách sâu sắc. Nếu ta sử dụng chuông nhỏ đặt vừa vặn trong lòng bàn tay, thì sau khi xá chuông, ta đặt nó vào lòng bàn tay. Bàn tay ta là một đóa sen năm cánh, và chiếc chuông nhỏ là một viên ngọc quý nằm trong lòng đóa sen. Trong lúc giữ chuông như vậy, ta thực tập thở cho có chánh niệm. Ta có thể sử dụng thi kệ để đưa tâm trở về với thân, để thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu không thực sự có mặt trong giây phút hiện tại, thì ta không phải là một vị tri chung giỏi. Vì vậy, sau khi thở vào và thở ra hai lần theo bài thi kệ, ta mới bắt đầu thỉnh chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Bài thi kệ có bốn câu, một câu đi với hơi thở vào, một câu đi với hơi thở ra. Cố nhiên là bài thi kệ rất hay, nhưng nếu ta không nhớ cũng không sao. Ta chỉ cần theo dõi hơi thở, thở vào, ý thức là hơi thở đang đi vào. Thở ra, ý thức là hơi thở đang đi ra. Thở cho thân tâm lắng dịu cũng giúp ta trở thành một vị tri chung giỏi. Bây giờ ta đã có đủ phẩm chất để sẵn sàng thỉnh chuông. Chúng ta nhấp một tiếng nhẹ nhàng để thức chuông. Đó là một thông báo quan trọng cho chuông và cho mọi người. Chúng ta phải nhẹ nhàng với chuông để chuông không giật mình. Và chúng ta cũng báo hiệu cho mọi người biết là sẽ có một tiếng chuông được thỉnh lên sau đó. Để mọi người chuẩn bị thân tâm nghe chuông với sự có mặt đích thực của họ. Tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt trong ta, gọi ta trở về với giây phút hiện tại. Khi thức chuông, mọi người sẽ dừng lại những suy nghĩ, nói năng và hành động, trở về với hơi thở để nghe chuông. Chúng ta phải cho mọi người có đủ thời gian chuẩn bị thân tâm để đón nhận tiếng chuông. Phải cho họ thời gian một hơi thở vào và một hơi thở ra. Có thể họ đang háo hức nói chuyện hoặc suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng khi nghe tiếng thức chuông, họ biết là họ phải ngừng lại những suy nghĩ, nói năng và hành động để chuẩn bị thân tâm sẵn sàng nghe chuông. Rồi ta thỉnh lên một tiếng chuông, thở vào, thở ra ba hơi thật sâu. Nếu thở vào, thở ra nhẹ nhàng, thì sau ba hơi thở vào ra, ta sẽ trở nên thư thái, tĩnh lặng, khinh an và có chánh niệm hơn. Ta có thể đọc thầm bài thi kệ trong khi thở vào, thở ra. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, nghĩa là chúng ta nghe với tất cả trái tim của ta khi thở vào. Khi thân và tâm hợp nhất, thì ta tiếp xúc được với sự sống, với tất cả những mầu nhiệm đang có trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Nếu thực tập giỏi thì nước Chúa hay cõi tịnh độ của Bụt sẽ luôn có mặt ngay bất cứ lúc nào ta nghe chuông và giúp ta trở về ngôi nhà đích thực của mình. Thiền điện thoại. Đừng xem thường lời nói của mình. Những lời nói ái ngữ có ảnh hưởng rất lớn đến người khác, có khả năng xây dựng hiểu biết và thương yêu. Lời nói có thể đẹp như châu ngọc, đáng yêu như hoa quý và có khả năng đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Nhưng thông thường, khi nói chuyện qua điện thoại, chúng ta quá bận rộn, nói hết chuyện này đến chuyện khác mà ít để ý đến lời nói của mình. Điện thoại là một phương tiện truyền thông rất tiện lợi. Đặc biệt là điện thoại di động lại càng nhiều tiện lợi hơn. Điện thoại có thể giúp ta tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí, nhưng cũng khống chế ta nhiều mặt. Nếu điện thoại cứ reo liên tục thì ta cũng mệt và không làm gì được cả. Nếu nói chuyện điện thoại không có ý thức, chúng ta sẽ lãng phí nhiều tiền bạc và thời gian quý báu của mình. Thông thường, chúng ta hay nói những điều không cần thiết và đánh mất rất nhiều điều thú vị hay niềm vui đang xảy ra quanh ta trong giây phút hiện tại. Như có một em bé muốn nắm tay ta đi chơi, tiếng chim ca hót líu lo hay ánh mặt trời đang tỏa chiếu khắp nơi. Khi chuông điện thoại reo, tiếng chuông tạo ra trong ta một sự xung động. Có thể đó là sự lo lắng, như ai gọi vậy? Tin tốt hay tin xấu đây? Rồi có một lực kéo ta đi tới điện thoại. Ta không thể kháng cự được, và ta có thể trở thành nạn nhân của cuộc điện thoại. Thực tập. Lần tới, khi điện thoại reo, chúng ta hãy ngồi yên tại chỗ và ý thức về hơi thở của mình. Thở vào, tôi làm an tịnh toàn thân. Thở ra, tôi mỉm cười. Khi điện thoại reo lần thứ hai, ta cũng thở như thế. Điện thoại reo lần thứ ba, ta cũng tiếp tục thực tập. Sau đó mới nhấc điện thoại lên. Hãy luôn nhớ rằng, ta có thể làm chủ chính mình, an trú trong chánh niệm và đi như Bụt đi. Khi nhấc điện thoại lên, chúng ta mỉm cười. Mỉm cười không chỉ riêng cho ta mà còn cho cả người kia nữa. Chúng ta cấu kỉnh hoặc nổi giận, người kia sẽ lãnh đủ nguồn năng lượng tiêu cực đó. Còn nếu chúng ta mỉm cười thì người kia sẽ may mắn nhận được năng lượng tươi mát nơi ta. Trước khi gọi điện cho ai, hãy thở vào thở ra hai lần và đọc thầm bài thi kệ, rồi mới nhấc điện thoại lên bấm số. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Khi chuông điện thoại reo, có thể người bạn của ta cũng đang thở, mỉm cười và sẽ không nhấc điện thoại lên ngay cho đến tiếng chuông thứ ba. Ta hãy tiếp tục thực tập. Thở vào, tôi làm an tịnh toàn thân. Thở ra, tôi mỉm cười với toàn thân. Cả hai, ta và người bên kia đầu dây, đều đang thở và mỉm cười. Thật đẹp. Ta không cần phải đi vào thiền đường mới thực tập điều mầu nhiệm này. Nó có sẵn ngay trong nhà hay trong văn phòng của mình. Thực tập thiền điện thoại có thể giúp ta trung hòa những căng thẳng hay trầm cảm trong ta, và ta có thể mang Bụt vào trong đời sống hàng ngày của mình.